Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Rồi, chúng ta bây giờ bước tới cái bệnh. Tại sao con người chúng ta đầy đủ sáng suốt lại cho chúng ta học cái bệnh? Nếu Thượng Đế không tạo ra một cái cơ hội cho các bạn bệnh, thì các bạn đâu có hồi tâm biết được sự sai lầm của chính mình. Giờ các bạn bệnh, các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi, tại tôi làm cho tôi đau đớn. Vì cái miệng của tôi ham ăn, vì cái tâm tôi tâm tối, eo hẹp, với cặp mắt đời tôi cho là thiệt. Tôi lấy đó làm chặt, tôi lấy đó làm căng, mà tôi quên cái căn bản sẵn có của tôi. Với lỗ tai phạm của tôi định nghĩa là đúng, nhưng mà nó cũng vẫn sai, tôi không hay. Với cái tư tưởng phạm trước của tôi cho là phải, cũng không hay, nhưng mà rốt cuộc không đúng. Đó là một cái bệnh. Cái miệng tôi cứ ăn ào ào, thâu tạp vô, sanh bệnh nữa. Các bạn thấy chứ? Cho nên tôi thường nói bệnh do tánh sanh. Là cái bệnh nó do ai tạo? Do cái tánh. Mà cái tánh ai quản lý? Do cái hồn. Cái hồn là chủ tất cả. Nhưng mà chủ thiếu sáng suốt thì người ở trong nhà đều là không sáng suốt. Mà chủ những ông sáng suốt thì những người tháp tùng chúng ta lại được sáng suốt. Cho nên chúng ta sanh ra cái bệnh từ ở trong tánh. Cái tánh tham sân của các bạn, cái tánh muốn hơn thua các bạn, cái tánh ghen ghét của các bạn, cái tánh yếu hèn của các bạn cũng là một căn bệnh. Nhưng mà không hiểu nữa, tôi không có bệnh, tôi làm gì có bệnh, khỏe mạnh đi đứng được, nhưng mà bệnh. Cái bệnh yếu hèn, cái bệnh tự ái, cái bệnh chậm trễ, cái bệnh ngu muội, cái bệnh tự ái, tự đắc cho mình là hay giỏi. Đó là một căn bệnh đó. Thiếu hòa đồng. Rồi, chúng ta bây giờ bước tới cái bệnh. Tại sao con người chúng ta đầy đủ sáng suốt là cho chúng ta học cái bệnh? Nếu Thượng Đế không tạo ra một cái cơ hội cho các bạn bệnh, thì các bạn đâu có hồi tâm biết được sự sai lầm của chính mình. Giờ các bạn bệnh, các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi, tại tôi làm cho tôi đau đớn. Vì cái miệng của tôi ham ăn, vì cái tâm tôi tâm tối, eo hẹp, với cặp mắt đời tôi cho là thiệt. Tôi lấy đó làm chặt, tôi lấy đó làm căng, mà tôi quên cái căn bản sẵn có của tôi. Với lỗ tai phạm của tôi định nghĩa là đúng, nhưng mà nó cũng vẫn sai, tôi không hay. Với cái tư tưởng phạm trước của tôi cho là phải, cũng không hay, nhưng mà rốt cuộc không đúng. Đó là một cái bệnh. Cái miệng tôi cứ ăn ào ào, thâu tạp vô, sanh bệnh nữa. Các bạn thấy chứ? Cho nên tôi thường nói bệnh do tánh sanh. Là cái bệnh nó do ai tạo? Do cái tánh. Mà cái tánh ai quản lý? Do cái hồn. Cái hồn là chủ tất cả. Nhưng mà chủ thiếu sáng suốt thì người ở trong nhà đều là không sáng suốt. Mà chủ những ông sáng suốt thì những người tháp tùng chúng ta lại được sáng suốt. Cho nên chúng ta sanh ra cái bệnh từ ở trong tánh. Cái tánh tham sân của các bạn, cái tánh muốn hơn thua các bạn, cái tánh ghen ghét của các bạn, cái tánh yếu hèn của các bạn cũng là một căn bệnh. Nhưng mà không hiểu nữa, tôi không có bệnh, tôi làm gì có bệnh, khỏe mạnh đi đứng được, nhưng mà bệnh. Cái bệnh yêu hèn, cái bệnh tự ái, cái bệnh chậm trễ, cái bệnh ngu muội, cái bệnh tự ái, tự đắc cho mình là hay giỏi. Đó là một căn bệnh đó. Thiếu hòa đồng, hoàn toàn là bệnh. Các bạn xét rõ cái bệnh của bạn. Bệnh do tánh sanh là ở chỗ đó. Còn chúng ta hàng ngày chỉ xây dựng, sửa mình vì người, thì chúng ta tự trị bệnh hàng ngày, tự giải thoát hàng ngày. Cái tâm chúng ta lộ cái gì sai là chúng ta phải đình chỉ, nghiên cứu nên tiếng hay là không, nên hành hạ người khác, hay là không, nên khởi điểm xấu hay là không. Vì sự sáng suốt của chúng ta cho thấy rằng khởi điểm xấu là phải gặt hái xấu. Hành hạ mình, nghi kỵ người khác là nghi kỵ mình. Vì ngoạn vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Chúng ta gian thế đều là không có cái gì hết. Tại sao chúng ta phải lo? Chạy theo chúng ta phải lo mất. Cái bản thể thì ông trời đã cho chúng ta cái tiểu vũ trụ này là một quốc gia của chúng ta đây. Mà chúng ta không chịu sửa, biến thành cái xa vệ quốc trật tự. Rồi chúng ta đã không có trật tự, chúng ta lại ôm giành mảnh đất. Sứ này sứ tôi, sứ kia sứ anh. Đâm ra đánh nhau, khủng hoảng, tinh thần. Đó là mang cái bệnh rồi. Cái bệnh nan y tại thế. Cho nhiều người ở thế gian đây, xúi dục đầu này, xúi dục đầu kia, xúi dục đầu nữa. Để giành mảnh đất, làm chánh trị, làm việc này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà nó quên rằng nó đã tạo cái bệnh cho nó. Bệnh nhiều năm rồi, bệnh nan y, ăn rồi dường nó bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà không giải thoát cho mình được. Không biết tại sao tôi có cái tánh đó. Tánh đó nó sỏ mũi tôi, nó làm cho tôi kẹt ở trong cái thế không giải thoát được. Rồi bây giờ các bạn hồi tỉnh, các bạn thấy bệnh do tánh sanh, thì các bạn phải dòm thẳng trong tánh của các bạn. Các bạn sửa, các bạn tu, các bạn làm lại trật tự ở trong sáng suốt xây dựng. Thì lúc đó các bạn thấy các bạn đang sống trong Phật quốc, sống trong một nước vô cùng khai triển sáng suốt, không sống trong phạm vi eo hẹp tranh giành, nhưng mà tạo sự thất bại, trì trệ, ngu xuẩn. Không bao giờ các bạn lâm vào trong cảnh đó nữa. Cho nên Thượng Đế đã ban cho chúng ta đủ thì giờ, đúng ngày giờ để thức giác, để bệnh hoạn hành hạ chúng ta, để chúng ta tìm rõ cái bản tính và bản chất ngu xuẩn của chính mình, lẳng quẳng ở trong cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục, buồn tủi, tủi nhục, trì trệ, sanh ra bệnh hoạn rõ ràng. Còn các bạn khai mở được, khai triển được rồi, thì chúng ta thấy rằng cái bệnh này là bài học, mà cái bệnh này là xây dựng cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Nhờ bệnh tôi mới hiểu tôi, nhờ bệnh tôi mới thấy rằng sự tâm tối tôi đã tạo cho tôi trì trệ vô cùng, ăn năn hối cải. Chúng ta bước qua giai đoạn tự sanh lão bệnh tử. Cái chết ở thế gian bạc tiền đối diện với chúng ta đang nói năng đang vui vẻ, rồi người đó tắt thở, chúng ta mênh tiết bỏ ra đi, buồn người trước cái chết của người khác mà quên cái chết của chính ta. Hỏi cho người đó chết rồi sao, chúng ta có khỏi chết không? À, rồi mới trở ra đối thừa, người này bệnh này tại vì vậy, người kia chết tại vì vậy, người tất cả kia. Cái đó là điều sự sai lầm ngộ nhận. Cái chết là một cái bài học luân hồi tiến hóa, mỗi người phải qua cái chu trình đó. Cho nên trong cái Phật pháp người ta nói nghiệp nào gặp được tạo nghiệp nào thì phải thọ nghiệp đó để bước qua. Có người tại sao chết một cách dễ dãi, mà có người lại chết với một cách hằn học, bực bội, bực tức. Tại sao? Chứ tại đó nó gây nhiều sự bực tức cho người khác, thì bây giờ nó phải gặt hại. Cho nên khởi điểm tốt, gặt hai tốt, mà khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Trong giờ phút lâm chung thấy rõ ràng. Cho nên không có nên ngồi cái núi này mà khen cái núi kia. ở trong bản thể này mà lại tán thưởng cho bản thể khác, cái đó là sai. Chúng ta ở đây, chúng ta là xây dựng ở đây, sửa ở đây, hiểu ở đây, tìm hiểu cái định luật và cái bài học mà chúng ta đang trọng trách, chịu trách nhiệm học hỏi để tiến hóa đây. Chúng ta phải chịu, chúng ta phải nghiên cứu, cứu sâu vô, tìm hiểu rõ rệt hơn. Sau cái chết nó có cái sống. Cái chết này là cái chết của cái tánh, của thể xác. Nó đã làm suy thoái nó, nó phải từ bỏ ra đi, và nó tiến qua một nơi khác để học hỏi thêm. Cho nên sau cái chết nó có cái sống, mà mỗi người đều phải bước qua cái khóa này và bước qua giai đoạn này, thực hiện bài học này. Nhưng mà không biết, mên thiện khóc lóc vì người kia, than thở vì người kia, rồi ta chết ai than thở đây? Đó, cho nên các bạn phải hiểu, phải bình tĩnh một chút để xem xét. Cái chết là cái lễ thường, cái khoa học đó mọi người phải qua. Chúng ta vui vẻ, đưa đi, không có gì. Xong hoàn tất rồi, người đó được tiến hóa lên cõi khác, hay là được học một cõi nặng trược hơn, rồi cũng là tiến hóa, sự tiến hóa của Phật học. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta ăn năn, chúng ta thấy rõ rằng tôi muốn chết trước khi chết, nó bảo đảm hơn. Chết là cái hồn lìa xác cái gì? Bây giờ chúng ta tu theo cái pháp môn soi hồn, pháp luân thiền định này, là cái hồn lìa xác rồi. Ta học lìa trước khi ta liệt, không nên để bê trễ, mà đến lúc lìa mà không biết đường lìa, đi mà không biết đi, lại càng đau khổ hơn. Bây giờ chúng ta có cơ hội nghiên cứu để tìm ra cái lối đi và cái lối đến, mà phải học hết những cái bài sanh lão bệnh tử, thì chúng ta thấy rõ rồi, cái chết của chúng ta không còn cái chết nữa. Các bạn thấy rõ chưa? Bạn đã học bằng lòng chấp nhận trở về với nguyên căn nguồn cội thì bạn đâu có còn chết nữa. Cho nên các bạn còn sợ chết không có tu được. Còn sợ chết là yếu hèn. Nhưng mà không phải kêu các bạn không sợ chết rồi đâm đầu cho xe cán, không. Các bạn ý thức được cái chết là cái gì, cái bệnh là cái gì, phải ý thức rõ. Đó là bài học để vượt qua.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Khi soi hồn, ba ngón tay bị nóng thì phải làm sao?
Ba ngón tay còn nóng là cái gan nó có gan trượt. Chúng ta bây giờ đã tìm ra nhiều cách rồi. Phải cho cái gan ăn nhiều chất rau, chất xanh. Chất xanh nhiều thì nó bớt nóng à. Hay là uống nước chanh. Buổi sáng mơ chúng ta uống nửa trái chanh, chút tiêu, chút muối, thì cái phần đó nó cũng sẽ giảm được.
Có đôi lúc soi hồn lại bị ngộp, đó là trạng thái gì?
Bị ngộp đó là cái hiện tượng của cái tim. Khi mà soi hồn thấy ngộp là cái tim không có tốt, không có đàng hoàng. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao, cần phải đi bộ. Mỗi ngày nhất 1-2 tiếng đồng hồ, soi hồn không có bị vấn đề đó.
Có đôi lúc soi hồn lại dễ dàng, có đôi lúc lại cảm thấy khó khăn.
Khó khăn là vì sự lo của chuyện đời quá nhiều, giấy động quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ, thì cái bận rộn nó áp đảo, cũng khác thì sống nhồi. Vô ngồi soi hồn thì nó không còn cái ý nghĩa của soi hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi, làm không được, làm chút là chán. Cho nên soi hồn là phải yên lặng, phải thấy rõ, phải nhìn rõ Đức Phật từ bi, là trước kia Ngài là gì. Ngài trừ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động, ngày nay Ngài mới được thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối, thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình phải như thế nào? Trong lúc soi hồn có nhiều tư tưởng tạp nhạp thì phải làm sao?
Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải miệng môi, dùng ý niệm để cái điển nó chạy đều một vòng hòa hợp với càn khôn vũ trụ nó mới mở được. tin tưởng tạc vào, thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là giải nó ra. Về Nam Mô Di Đà Phật nó quy không, nó trở về không, tức không là cái gì? Không là ánh sáng. Bây giờ ánh sáng đang chiếu chúng ta, không ai bắt được. Thì ánh sáng đến rồi bóng tối nó phải vang ra.
Trong ngày mà rảnh rỗi, có nên soi hồn thêm hay không? Và bao nhiêu lần trong ngày?
Nếu làm được ở trong ngày 3 lần thì tốt lắm. Sớm mơ, trưa, chiều cũng được.
Soi hồn là để gia tăng thêm chính động lực. Xin Thầy giảng giải thêm.
Soi hồn là chúng ta tập trung tinh khí thần. Tinh ba chúng ta được tập trung tiến lên hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta mới hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra và hồn chúng ta xuất ra là thêm một hồn, cái hồn sáng, cái hồn cũng như thể xác này mà nó nhỏ gọn, có thể đi đứng được. Tinh ba của vũ trụ, thế gian nhờ tinh ba của cha mẹ mới có thân xác. Chúng ta tu nhờ tinh ba điển khí của vũ trụ, chúng ta mới có cái hồn đi đứng được dễ dàng. Gia tăng cái nguồn lực là thay vì sự sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta soi hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là kiểu gia tăng phù hợp cái chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
Soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh. Xin Thầy giải thích thêm.
Quy nguyên tất cả gì trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta có, mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều, động loạn. Bây giờ chúng ta mới giải tiến đi lên quy nguyên trong sự thanh tịnh đó, mới sáng suốt được. Hội nhập trong sự thanh tịnh nó sáng suốt được.
Khi soi hồn, trạng thái ê ê nặng nặng giữa trung tâm chân mày là trạng thái gì? Tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt. Hai luồng điển nó đang bắt đầu hiệp nhất. Nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi. Rồi nó nặng tới trung tâm giữa trán. Là khi mà có thể xuất được thì chỉ thấy chuyện đời, cảnh này cảnh nọ, xí này xí nọ. Còn quy nguyên lên trên đỉnh đầu này là trên máu ác này, nó tiến về bồng lai tiên cảnh. Chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng. Người người ta dễ thương và thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết, chứ không có hỗn ẩu giận hờn như thế gian, không có. Chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc. Cái đó là bồng lai tiên cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly thì một chút có cái ly theo ý muốn màu sắc của chính mình, chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán là vậy. Tu đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều không? Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một ô đồ, bộ đồ vận tốt được. Mua được cái bàn tốt, mua cái ghế tốt do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có. Còn trên kia chúng ta muốn là nó phải có điển mà, nó sẽ chạy tới tích khách, không có được bê trễ. Cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền, thì tâm thức của chúng ta trụ rồi, lên muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên thiên đàng những người tu tiến về siêu quốc, nó còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mới một phần, mở một phần cái trí hợp tác mà tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể thiên liên lạc bất cứ ở đâu cũng được. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn hết. Cho nên người tu thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, mà xây dựng cho chung thành tâm phụ thôi.
Trạng thái ê ê nặng nặng giữa trung tâm chân mày có sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái xác phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được. Tốt.
Soi hồn là mắt điển. Xin Thầy giải thích thêm.
Những mắt điển rõ ràng, hai âm dương hợp nhất, nó là mắt điển. Bây giờ mình muốn có điển, có âm thanh nói chuyện đây, không gắn cái đó vô làm sao mà có điển chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được. Hai cái mắt điển, Cho nên muốn thấy điển là cái gì, chúng ta đánh một cái ở đây, nó xẹt ra tá hỏa tâm tình. Tại nên nó xẹt ra 36 ngôi sao trước mắt, xẹt lửa, đánh một bạc tay xẹt lửa.
Tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Tập sao cho đầu óc được thanh thản, mới bắt đầu nên tập bao lâu?
Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thiệt kỹ, cái này có hại cho chính mình không, phương pháp này thực hành ra sao. Cho nên tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó và đi, và tôi không muốn cho người khác dạy, vì mỗi người một ý nó thay đổi, và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến. Như tôi đã lượm được cái pháp này, quý vị cũng lượm được cái pháp nơi tôi, và chúng ta đồng hành đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.
Con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển về tâm linh của con?
11 giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí, nó lợi hơn những giờ khác. Nó không có còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác. Đúng 11 giờ là giờ tí thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy có chừng, chứ không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông và giúp bộ thần kinh tiến hóa.
Sau 6 tháng tập phương pháp này thì con không có cảm thấy được bộ đầu rút gì cả.
6 tháng không chỉ biết, có nằm hít thở thôi.
Không biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không?
Không phải, mới có hít thở thôi, mới có làm lại được trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục, không có tối bữa nay làm chút rồi mai chán, không được, phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy, liên hệ với trời đất mà sống.
Người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối.
Ít quá.
Thì cố gắng xin bạn
20 nói. Phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó? Mình hít vô cái ào nó chỉ nhích cái chút xíu à. Phải liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần, thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết.
Thưa câu hỏi
nhiều thì... người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm và tôi, nhiều người đã làm như vậy và bây giờ cố gắng họ đã thành công.
Thưa thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái vô vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu cho tới cùng, không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.
Kính xin ông Tám cho biết khi định thần nên nhìn từ giữa hai chân mày hay ở hà đạo thành?
Nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, cũng như người ta là cửu niên diễn bích, người ta ngồi thiền nhìn cái vách tường đó, mà chúng ta nhắm mắt nhìn từ ở đây, nó sẽ khai thông ra sáng, ngũ sắc ngũ quan biến chuyển trước mắt, trở thành một viên vành tròn bay khắp thế giới. Và chúng ta hiểu cái đi và sự học hỏi của chúng ta mới kêu bằng học được một chút đạo về để thực hiện đạo đức tại mặt đất.
Làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng 1 phút thôi, thì lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. 1 phút thôi, làm việc 1 phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp hoang phí và không có tiến qua nổi. Không cần ham nhiều, tối nay tôi thiền 10 tiếng là 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút,
tri kỳ trí làm. Thì thể xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm có 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm thía gì trong cơ tạng, làm sao phát triển được. Cho nên phải dạy cầm, nay chút mai chút, làm tới nó sẽ tới. Chúng tôi đã cách nghĩa này, trước kia tôi tu 5 phút, rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi 1 tiếng, rồi nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian. Tôi trở về mặt mày tôi vui tươi sung sướng như là tôi ăn no khỏe mạnh.
Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.